Kinh số 97 Hoại Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nay ta sẽ vì các ngươi nói pháp hoại và bất hoại. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, sắc là pháp hoại, sắc kia diệt là niết bàn, là pháp bất hoại. Thọ tưởng hành thức là pháp hoại, thức kia diệt là niết bàn, là pháp bất hoại. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 98 Uất Đê Ca. Như trong Tăng Nhất A Hàm, phẩm 4 pháp. Kinh số 99 Bà La Môn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân Thứ phía bắc Tụ Lạc Tát La, thuộc nước Câu Tát La. Bấy giờ chủ Tụ Lạc Bà La Môn Đại Tánh nghe đồn rằng Sa Môn dòng họ Thích ở nơi dòng họ lớn Thích Ca mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, thành bậc vô thượng đẳng chánh giác, đang du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân Thứ phía bắc Tụ Lạc Tát La, thuộc nước Câu Tát La này. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm này tướng mạo danh xưng công đức chân thật như vậy, được cả trời và người ca tụng, tiếng đồn bay khắp tám phương. Ngài là Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài ở giữa các cõi, chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, với trí tuệ rộng lớn, có thể tự mình chứng biết rõ rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những điều gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Ngài vì đời mà nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều toàn thiện, có nghĩa, có vị đều thiện, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, diện nói chánh pháp di diệu. Lành thay nên gặp, lành thay nên đi đến, lành thay nên cung kính thừa sự. Nghĩ như vậy rồi, ông liền sửa soạn xe cộ, đem theo nhiều tùy tùng, bưng bình vàng, người cầm lọng cán vàng, đi đến chỗ Đức Phật cung kính phụng sự. Khi đến cửa rừng, ông xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi hỏi thăm sức khỏe có an lành không, ông ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: Thưa Sa Môn Cù Đàm, Ngài luận về cái gì, thuyết về cái gì? Phật bảo Bà La Môn: Ta luận về nhân và thuyết về nhân. Lại bạch Phật rằng: Thế nào là luận về nhân, thế nào là thuyết về nhân? Đức Phật bảo Bà La Môn: Có nhân có duyên để thế gian tập khởi, có nhân có duyên để tập khởi thế gian, có nhân có duyên để thế gian diệt, có nhân có duyên diệt thế gian. Bà La Môn bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thế nào là có nhân có duyên để thế gian tập khởi, và có nhân có duyên để tập khởi thế gian? Đức Phật bảo Bà La Môn: Phàm phu ngu si không học nên không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết như thật nên ái lạc sắc, khen ngợi sắc, tâm nhiễm đắm mà trụ. Kia đối với sắc mà ái lạc nên sanh thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có lão tử ưu bi não khổ. Đó chính là sự tập khởi của toàn bộ khối khổ lớn. Đối với thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Này Bà La Môn, đó gọi là có nhân có duyên để thế gian tập khởi, có nhân có duyên để tập khởi thế gian. Bà La Môn bạch Phật: thế nào là có nhân có duyên để thế gian diệt tận, và có nhân có duyên để diệt tận thế gian? Đức Phật bảo Bà La Môn: đa văn thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do biết như thật, đối với sắc không ái lạc, không khen ngợi, không nhiễm đắm, không lưu trú. Không ái lạc, không lưu trú, nên sắc ái bị diệt. Ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử ưu bi não khổ diệt. Đối với thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Này Bà La Môn, đó gọi là có nhân có duyên để thế gian diệt tận, cũng gọi là có nhân có duyên để diệt tận thế gian. Này Bà La Môn, đó gọi là luận nhân, đó gọi là thuyết nhân. Bà La Môn bạch Phật rằng: thưa Cù Đàm, luận nhân là như vậy, thuyết nhân là như vậy. Tôi bận nhiều việc thế gian, nay xin từ giả ra về. Phật bảo Bà La Môn: nên biết đúng thời. Phật nói kinh này xong, các Bà La Môn nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, lễ sát chân rồi lui. Kinh số 100. Thế gian. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, tiên nhân trụ xứ nước Ba La này. Bấy giờ có Bà La Môn tại Tụ Lạc Tỳ Ca Đa Lỗ Ca đi đến chỗ Đức Phật cung kính thăm hỏi, lùi ngồi một bên bạch Đức Phật rằng: thưa Cù Đàm, tôi có một đệ tử trẻ biết thiên văn, biết chủng tộc, xem tướng tốt xấu cho mọi người, nói có ắt là có, nói không ắt là không, nói thành ắt là thành, nói hoại ắt là hoại. Thưa Cù Đàm, ý ngài nghĩ sao? Phật bảo Bà La Môn: hãy gác qua việc đệ tử trẻ của ông biết thiên văn, biết chủng tộc. Nay ta hỏi ông, tùy theo ý ông mà trả lời. Này Bà La Môn, ý ông nghĩ sao? Sắc vốn không có chủng loại chăng? Đáp: đúng vậy Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức vốn không có chủng loại chăng? Đáp: đúng vậy Thế Tôn. Phật bảo Bà La Môn: ông bảo rằng đệ tử trẻ của ông biết thiên văn, biết chủng tộc, vì mọi người mà nói như vậy, nói có ắt là có, nói không ắt là không, vậy cái biết cái thấy này không phải là không thật chăng? Bà La Môn bạch Phật: đúng vậy Thế Tôn. Phật bảo Bà La Môn: ý ông nghĩ sao? Có loại sắc nào còn mãi trăm năm không? Khác với sanh, khác với diệt chăng? Thọ tưởng hành thức còn mãi trăm năm chăng? Hay khác với sanh, khác với diệt chăng? Đáp: đúng vậy Thế Tôn. Phật bảo Bà La Môn: ý ông nghĩ sao? Đệ tử trẻ của ông biết thiên văn, biết chủng tộc, vì mọi người nói là thành chứ không hoại, vậy cái biết cái thế này không phải là không thay đổi chăng? Đáp: đúng vậy Thế Tôn. Phật bảo Bà La Môn: ý ông nghĩ sao? Pháp này và pháp kia, thuyết này và thuyết kia, quan điểm nào hơn? Bà La Môn bạch Phật: thưa Thế Tôn, ở đây là nói như pháp, như những gì Đức Phật đã nói, hiển bày, khai phát. Cũng như có người bị chìm xuống nước được cứu hộ, người bị tù tội được giải thoát ra, người lạc đường được chỉ nẻo đi, nơi tâm tối được đèn sáng. Hôm nay Đức Thế Tôn khéo nói pháp thù thắng, cũng lại hiển bày khai phát như vậy. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Tỳ Ca Đa Lỗ Ca nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ sát chân rồi lui. Kinh số 101. Uẩn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, tiên nhân trụ xứ nước Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về uẩn và thủ uẩn. Thế nào là uẩn? Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả chúng được gọi chung là sắc uẩn. Tùy theo những gì thuộc về thọ tưởng hành thức, tất cả được gọi chung là thọ tưởng hành thức uẩn. Đó gọi là uẩn. Thế nào là thủ uẩn? Sắc hữu lậu, chấp thủ. Sắc kia hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, phát sanh ra tham dục, sân nhuế, ngu si và các thứ tâm pháp tùy phiền não khác. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Đó gọi là thủ uẩn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 102. Lậu vô lậu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, tiên nhân trụ xứ nước Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. Thế nào là pháp hữu lậu? Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là pháp hữu lậu bị chấp thủ. Thọ tưởng hành thức kia sanh ra ái và nhuế. Đó gọi là pháp hữu lậu. Thế nào là pháp vô lậu? Những gì thuộc về sắc vô lậu không bị chấp thủ. Sắc kia hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Sắc kia không sanh ái, nhuế. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là vô lậu, không chấp thủ. Thọ tưởng hành thức kia hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, không sanh ái, nhuế. Đó gọi là pháp vô lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt. Hai tính, hai a nan, pháp hoại, út đễ ca, bà la và thế gian, trừ pháp lậu, vô lậu. Kinh số 103. Tật lậu tận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau đó lại ôm y bát, không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình đến quốc độ phương Tây du hành trong nhân gian. Bấy giờ trong rừng An Đà có một tỳ kheo từ xa trông thấy Thế Tôn ra đi, không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình. Sau khi thấy vậy, liền đến chỗ Tôn giả A Nan, bạch Tôn giả A Nan rằng: Tôn giả biết cho Đức Thế Tôn không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình ra đi du hành. Bấy giờ Tôn giả A Nan nói với tỳ kheo kia: Nếu như Đức Thế Tôn không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình ra đi du hành, thì chúng ta không nên đi theo. Vì sao? Ngày hôm nay Đức Thế Tôn muốn ít bận rộn để an trụ tịch diệt. Bấy giờ Đức Thế Tôn du hành về phương Bắc, đến trụ dưới tàn cây Bạc Đà Tát La. Trong rừng cây có người giữ gìn tại tụ lạc Ba Đà thuộc nước Bán Xà. Sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, có một số đông tỳ kheo đến chỗ Tôn giả A Nan, thưa với Tôn giả A Nan rằng: Ngài có nghe hiện nay Đức Thế Tôn đang ở nơi nào không? Tôn giả A Nan đáp: Tôi có nghe, hiện nay Đức Thế Tôn đang ở về phương Bắc dưới tàn cây Bạc Đà Tát La, trong rừng cây có người giữ gìn tại tụ lạc Ba Đà thuộc nước Bán Xà. Bấy giờ các tỳ kheo nói với Tôn giả A Nan rằng: Tôn giả biết cho, đã lâu rồi chúng tôi không gặp Đức Thế Tôn. Nếu Ngài không ngại cực nhọc, có thể cùng chúng tôi đến chỗ Đức Thế Tôn, xin thương xót cho. Tôn giả A Nan biết đã đúng lúc nên im lặng mà nhận lời. Bấy giờ Tôn giả A Nan cùng số đông tỳ kheo chờ qua đêm, sáng sớm đắp y ôm bát vào thành xá vệ khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, sắp xếp ngọa cụ, họ mang y bát đi về hướng tây, du hành trong nhân gian rồi quay về hướng bắc, đến khu rừng có người giữ gìn tại Tụ Lạc Ba Đà thuộc nước Bán Xà. Bấy giờ Tôn giả A Nan cùng số đông tỳ kheo sắp xếp y bát, rửa chân xong, đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì số đông tỳ kheo nói pháp, khai thị giáo giới, làm cho lợi ích, làm cho an lạc. Vào lúc ấy, giữa chúng có một tỳ kheo nghĩ rằng: biết như thế nào, thấy như thế nào để nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết được những ý nghĩ của tỳ kheo kia nên bảo các tỳ kheo: có tỳ kheo đang ở trong chỗ ngồi này nghĩ rằng biết như thế nào, thấy như thế nào để nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Ta đã từng nói pháp rằng hãy khéo léo quán sát các uẩn, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám chi thánh đạo. Ta đã từng nói những pháp như vậy để quán sát các uẩn. Thế mà hiện nay vẫn còn có thiện nam tử không muốn nỗ lực siêng thực hành, không nỗ lực siêng vui thích, không nỗ lực siêng suy nghĩ, không nỗ lực siêng tin tưởng, mà tự biến lười, không nỗ lực tăng tiến để diệt tận được các lậu. Lại nữa, nếu có thiện nam tử đối với những gì ta đã nói mà quán sát các uẩn, nỗ lực siêng ham muốn, nỗ lực siêng vui thích, nỗ lực siêng suy nghĩ, nỗ lực siêng tin tưởng, thì có thể nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Phàm phu ngu si không học, ở nơi sắc thấy là ngã. Nếu thấy ngã thì đó gọi là hành. Hành này cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi, cái gì sanh và cái gì chuyển. Ái được sanh bởi vô minh xúc, và duyên vào ái nên khởi lên hành này. Ái này cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi, cái gì sanh, cái gì chuyển. Ái này lấy thọ làm thân, thọ là tập khởi, do thọ sanh, do thọ chuyển. Thọ này cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi, cái gì sanh, cái gì chuyển. Thọ này lấy xúc làm nhân, xúc là tập khởi, do xúc sanh, do xúc chuyển. Xúc này cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi, cái gì sanh, cái gì chuyển. Xúc này lấy sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập xứ là tập khởi, do sáu nhập xứ sanh, do sáu lục nhập xứ chuyển. Sáu nhập xứ này là pháp hữu di vô thường, là pháp duyên khởi của tâm. Xúc thọ hành thọ này cũng là pháp hữu di vô thường, là pháp duyên khởi của tâm. Người nào đã quán sát như vậy mà còn thấy sắc là ngã, hay không thấy sắc là ngã, mà còn thấy sắc là ngã sở, hay không thấy sắc là ngã sở, mà còn thấy sắc ở trong ngã, hay không còn thấy sắc ở trong ngã, mà thấy sắc ở trong sắc, hay không thấy ngã ở trong sắc, mà còn thấy thọ là ngã, hay không thấy thọ là ngã, mà còn thấy thọ là ngã sở, hay không thấy thọ là ngã sở, mà còn thấy thọ ở trong ngã, hay không thấy thọ ở trong ngã, mà còn thấy ngã ở trong thọ, hay không thấy ngã ở trong thọ, mà còn thấy tưởng là ngã, hay không còn thấy tưởng là ngã, mà còn thấy tưởng là ngã sở, hay không thấy tưởng ngã sở, mà còn thấy tưởng ở trong ngã, hay không thấy tưởng ở trong ngã, mà còn thấy ngã ở trong tưởng, hay không thấy ngã ở trong tưởng, mà còn thấy hành là ngã, hay không thấy hành là ngã, mà còn thấy hành là ngã sở, hay không thấy hành là ngã sở, mà còn thấy hành ở trong ngã, hay không thấy hành ở trong ngã mà còn thấy ngã ở trong hành, hay không thấy ngã ở trong hành mà còn thấy thức là ngã, hay không thấy thức là ngã mà còn thấy thức là ngã sở, hay không còn thấy thức là ngã sở mà còn thấy thức ở trong ngã, hay không thấy thức ở trong ngã mà còn thấy ngã ở trong thức, hay không thấy ngã ở trong thức mà lại khởi lên đoạn kiến, hoại hữu kiến, hay không khởi đoạn kiến, hoại hữu kiến, nhưng không xa lìa ngã mạn. Người nào không xa lìa ngã mạn thì lại thấy ngã. Thấy ngã đó là hành. Hành này cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi, cái gì sanh, cái gì chuyển. Như trước đã nói, cho đến ngã mạn. Người nào biết như vậy, thấy như vậy, nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 104, Uẩn Căn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Lộc Mẫu, Đông Viên, nước Xá Vậy. Bấy giờ vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến trước các tỳ kheo, trải tòa ngồi và bảo các tỳ kheo: có năm thủ uẩn, những gì là năm? Sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Bấy giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo dài bên hữu, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, có phải đây là năm thủ uẩn? Sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Phật bảo tỳ kheo: hãy trở lại chỗ ngồi mà hỏi, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo kia sau khi lạy Phật rồi trở lại chỗ ngồi của mình, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm gốc, do gì tập khởi, do cái gì mà sanh, do cái gì mà xúc? Phật bảo tỳ kheo: năm thủ uẩn này lấy dục làm gốc, do dục tập khởi, vì dục sanh, vì dục mà xúc. Khi tỳ kheo kia nghe những gì Đức Phật vừa nói, hoan hỷ tùy hỷ, lại bạch Phật rằng: Thế Tôn đã vì chúng con nói năm uẩn là thủ, lành thay, những gì đã được nói, nay con xin hỏi lại, bạch Thế Tôn, uẩn là thủ hay năm uẩn khác thủ? Phật bảo tỳ kheo: chẳng phải năm uẩn là thủ, cũng chẳng phải năm uẩn khác thủ. Ở nơi nào mà có dục tham thì đó là năm thủ uẩn. Tỳ kheo bạch Phật: lành thay Thế Tôn, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa, có hai uẩn tương quan chăng? Phật bảo tỳ kheo: đúng vậy, đúng vậy. Cũng như có một người suy nghĩ như vậy: ta ở đời vị lai sẽ được sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức như vậy. Đó gọi là uẩn uẩn tương quan. Tỳ kheo bạch Phật: lành thay, những gì đã được nói, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là uẩn? Phật bảo tỳ kheo: những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng gọi chung là uẩn. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Như vậy, này tỳ kheo, đó gọi là uẩn. Tỳ kheo bạch Phật: lành thay, những gì đã được nói, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa, bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, duyên gì mà gọi thọ tưởng hành thức uẩn? Phật bảo tỳ kheo: bốn đại là nhân, bốn đại là duyên, đó gọi là sắc uẩn. Vì sao? Những gì thuộc về sắc uẩn, tất cả những cái đó đều là bốn đại, được tác thành do duyên bốn đại. Xúc là nhân, xúc là duyên sanh ra thọ tưởng hành, cho nên gọi là thọ tưởng hành uẩn. Vì sao? Nếu những gì thuộc về thọ tưởng hành thì tất cả chúng đều lấy xúc làm duyên. Danh sắc là nhân, danh sắc là duyên, đó gọi là thức uẩn. Vì sao? Nếu những gì thuộc về thức thì tất cả chúng đều lấy danh sắc làm duyên. Tỳ kheo bạch Phật: Lành thay, những gì đã được nói, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa. Thế nào là vị ngọt của sắc? Thế nào là sự tai hại của sắc? Thế nào là sự xuất ly sắc? Thế nào là vị ngọt của thọ tưởng hành thức? Thế nào là sự tai hại của thức? Thế nào là sự xuất ly của thức? Phật bảo tỳ kheo: Hỷ lạc duyên vào sắc sanh ra, đó gọi là vị ngọt của sắc. Sắc là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, đó gọi là sự tai hại của sắc. Đối với sắc mà điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham, vừa qua khỏi dục tham, đó gọi là sự xuất ly sắc. Hỷ lạc duyên vào thọ tưởng hành thức sanh ra, đó gọi là vị ngọt của thức. Thọ tưởng hành thức là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì đó gọi là sự tai hại của thức. Đối với thọ tưởng hành thức mà điều phục được dục tham, đoạn trừ được dục tham, vừa qua khỏi dục tham, thì đó gọi là sự xuất ly thức. Tỳ kheo bạch Phật: Lành thay, những gì đã được, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa. Từ cái gì sanh ra ngã mạn? Phật bảo tỳ kheo: Phàm phu ngu si không học, ở nơi sắc thấy là ngã, là khác ngã hay ở trong nhau. Đối với thọ tưởng hành thức là ngã, là khác ngã hay ở trong nhau, từ đây sanh ra ngã mạn. Tỳ kheo bạch Phật: Lành thay, những gì đã được nói, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, làm thế nào để đạt được không ngã mạn? Phật bảo tỳ kheo: Đa văn thánh đệ tử ở nơi sắc không thấy là ngã, là khác ngã, là ở trong nhau. Ở nơi thọ tưởng hành thức cũng không thấy là ngã, là khác ngã, là ở trong nhau. Tỳ kheo bạch Phật: Lành thay, những gì đã được nói, hoan hỷ tùy hỷ, con xin hỏi nữa. Biết cái gì? Cái gì nhanh chóng chứng đắc lậu tận? Phật bảo tỳ kheo: Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều chẳng phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Và thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Tỳ kheo, biết như vậy, thấy như vậy, nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Bây giờ trong chúng lại có một vị tỳ kheo khác, căn trí đần độn, không hiểu biết, vì vô minh che lấp nên khởi tà kiến ác, nghĩ rằng: Nếu vô ngã, tạo nghiệp vô ngã, vậy thì ai là người chịu quả báo trong đời vị lai? Bây giờ Đức Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm của vị tỳ kheo kia, liền bảo các tỳ kheo: Ở trong chúng này có người ngu si, vô trí, vô minh nghĩ rằng: Nếu sắc là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã, tạo nghiệp vô ngã, thì ai là người sẽ nhận quả báo? Những điều nghi ngờ như vậy trước đây ta đã giải thích. Thế nào tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Đáp: Bạch Thế Tôn, vô thường. Hỏi: Vô thường là khổ chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ. Hỏi: Vô thường khổ là pháp biến dịch, vậy đa văn thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, ở trong nhau không? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đối với thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Cho nên này các tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều chẳng phải là ngã, chẳng phải những gì thuộc về ngã. Người thấy như vậy được gọi là thấy đúng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Đa văn thánh đệ tử quá như vậy thì liền tu tập tâm nhàm chán. Đã nhàm chán rồi thì ly dục, do ly dục mà giải thoát tri kiến, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Khi Phật nói kinh này xong, phần nhiều các tỳ kheo không khởi lên các lậu, tâm được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: ấm căn uẩn tức thọ, hai uẩn cùng tương quan, danh tự nhân hai vị, ngã mạng chống lậu tận.